một cuộc chiến đấu của các thiên thần kháng chiến sắp bước vào giai đoạn mới. Văn sắp định rõ mục tiêu, làm mọi cách để giải thoát các cô gái khỏi cạm bẫy ái ân bẩn thỉu. Để thực hiện việc này, Vân đã hoàn toàn thay đổi chiến thuật. Văn đóng kịch rất khéo, làm cho bọn họ tin cẩn, nhờ bề ngoài giả vờ a dua theo họ, tán thành các cuộc liên hệ ái ân giữa bọn con gái và các thầy giảng. Thấy Văn đổi thái độ, thầy già và những anh lớn quyết định sử dụng Văn như liên lạc viên. Văn trở thành người được bọn anh lớn tin cậy. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng trong thực tế, Văn đã rất khôn khéo để thực hiện kế hoạch. Văn tự nhủ, bằng mọi giá, phải cứu vớt các con chiên lạc bầy này, phải hy sinh, phải sẵn sàng chịu đựng mọi bất trắc, đau khổ. Văn ghi lại, con thấy ngỡ ngàng, khó chịu khi phải nhận làm liên lạc viên giữa các anh lớn và bọn con gái. Nhưng dù sao đi nữa, con cũng phải cam lòng chịu đựng để giải thoát những cô gái này khỏi những cuộc ái ân điên rồ. Nhưng Văn đã thất bại. Thất bại trong việc nói thẳng để ngăn cản các cô đừng liên lạc với các thầy. Văn liền bày kế khác là viết những thư tình giả mạo. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con mưu mô thế này là đánh đấm hết những bức thư tình do cậu từ trong gửi ra cho cô và do cô từ ngoài gửi vào cho cậu. Đánh đấm các bức thư đó vào các vại nước riêng ở đầu nhà. Một khi bức thư hoặc bất cứ giấy tờ gì đã cho đấm xuống đáy những vại nước ấy, thì chẳng còn ma nào dám moi lên. Nhưng trước khi đánh đấm các bức thư, con đã cho anh thư ký sao lại hết, rõ ràng cả từ ngày tháng. Đến đây, con không cho anh thư ký dây dán gì đến những bản sao ấy nữa. Con đem tất cả ra đặt trên bàn thờ Đức Mẹ, và ở đây con kiểm duyệt một cách hết sức gắt gao. Con đắn đo từng chữ, học từ cách nói năng của mọi người, rồi con bắt đầu mạo thư. Con phải thú thực rằng, những bức thư mạo ấy, con đã phải viết âm thầm trong xó nhà vệ sinh, và chỉ có những giờ im lặng như đêm khuya, con mới có thể yên trí mà làm được. Một điểm nữa là trong việc này, Đức Mẹ và Thiên Thần Bản Mệnh phải chú ý giúp con một cách riêng. Bằng không, con sẽ không tài nào có được những dòng viết ân tình và điềm đạm của đôi tình nhân lưu luyến nhau. Con còn nhỏ và chưa hiểu gì về sự thông cảm giữa hai mối tình ấy một tí nào. Thế mà các thư con mạo đều được cả đôi bên thỏa ý, và họ không bao giờ nhận ra được là những bức thư giả mạo. Qua một vài ngày, tình yêu được trao đổi trong tình trạng đó, tình huống giữa các đôi huyên ương đã rục rịch đổi thay. Những cái nhìn, những cái liếc mắt nồng nàn say đắm của ngày trước đã biến thành những cái nhìn, cái liếc khinh bỉ, trêu ghẹo, chọc tức. Họ rất khó chịu khi phải nói chuyện với nhau. Họ bắt đầu không còn muốn hiểu nhau nữa. Như thế, các mối tình sắp tan vỡ. Và chiến thắng hằng trong đợi đã đến. Văn ghi lại sự xúc động trong tập nhật ký như sau. Qua một thời gian kháng cự với hỏa ngục, phần chiến thắng ngã về tay người chiến sĩ của đội binh thiên thần. Con tự cảm thấy lòng khoan khoái và hiên ngang một cách ngây thơ. Vẫn biết rằng phần vinh dự là của Chúa, vì ngoài Chúa ra con có thể làm ăn gì được. Nhưng con không thể không cảm thấy khoái khi thấy cố gắng và lời cầu nguyện của đội thiên thần kháng chiến không ra vô hiệu cho những linh hồn chúng con cố ý cứu vãn. Chúa thì bao giờ cũng là quyền phép vô biên, nhưng còn đáng ca ngợi và vô biên hơn nữa. Khi Chúa dùng một hình dáng nhỏ mọn do quyền phép của người đã tỏ ra để làm nên những việc mà người muốn, ôi mầu nhiệm làm sao!